Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng lễ của Đức Thánh Cha trong ngày năm thánh dành cho giáo lý viên. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý vị và các bạn thân mến, giáo lý giáo hội công giáo dạy rằng, khởi từ lúc tạo dựng và suốt dòng lịch sử cứu độ, các thiên thần có mặt để, hoặc xa hoặc gần, loan báo ơn cứu độ và phục vụ cho việc thực hiện ơn cứu độ theo kế hoạch của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu bày tỏ cho chúng ta thấy sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần trong thế giới, cũng như tương quan giữa người với các thiên thần. Tại cuộc nói chuyện với ông Nathanael, một người lòng dạ không có gì gian dối, Đức Giêsu đã mặc khải cho ông và các môn đệ khác rằng: "Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Lời Đức Giêsu gợi đến hình ảnh trong giấc mơ của ông Gia-cóp. Sách Sáng Thế kể như sau. Ông Gia-cóp chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Như thế, Đức Giêsu nhận mình chính là chiếc thang mà ông Gia-cóp đã mơ thấy. Người là đấng trung gian nối trời và đất, nối Thiên Chúa và nhân loại. Qua người, các thiên thần được cộng tác vào công trình cứu độ, như tác giả thư gửi tín hữu Hiếp-ri ghi nhận. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ, để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao? Các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael được Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần. Tên của các ngài diễn tả sứ vụ mà các ngài thi hành. Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, được giải thích là vị lãnh đạo các thiên sứ để đương đầu với Satan. Cũng thế, Gabriel mệnh danh là sức mạnh của Thiên Chúa, được biết đến với tư cách là sứ giả của Thiên Chúa, truyền đạt sứ điệp của Thiên Chúa cho loài người. Và Raphael được giải nghĩa là linh dược của Thiên Chúa, vì Ngài có sứ vụ, thay mặt Thiên Chúa, chữa lành tất cả các bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta. Mừng kính các tổng lãnh thiên thần là dịp để nhắc nhớ cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào. Người sai các thiên thần là một loài cao cả hơn chúng ta, đến giúp đỡ chúng ta trên đường lữ hành. Các thiên thần biểu lộ lòng yêu thương săn sóc của Thiên Chúa đối với từng người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra sự hiện diện và hoạt động của các tổng lãnh thiên thần trong thế giới, trong giáo hội và trong cuộc đời của mỗi người. Qua đó, chúng ta cũng cảm nếm được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Và ước gì nhờ sự trợ lực của sứ thần Mikael, chúng ta mạnh mẽ chống lại sự dữ nơi bản thân và trong thế giới. Nhờ sự hướng dẫn của sứ thần Gabriel, chúng ta có thể nhận biết thánh ý của Thiên Chúa và hân hoan loan báo tin mừng. Nhờ sự đồng hành của sứ thần Raphael, chúng ta cũng biết nâng đỡ, an ủi và xoa dịu nỗi đau cho anh chị em mình. Amen.
Ngài tổng lãnh thiên thần Mikael, Ngài tổng lãnh thiên thần Raphael, Ngài tổng lãnh thiên thần Gabriel, xin giữ xin phó suốt đời, xin ban hồng ân của Ngài cho giáo hội và cho chúng con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Sri Lanka. Đức Thánh Cha cử đặc sứ cho Đại hội Toàn thể FADC lần thứ 11. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Telesphore Placidus Topo, Tổng giám mục Rangchi, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài, tham dự đại hội toàn thể lần thứ 11 của Liên hội Đồng giám mục Á Châu, gọi tắt là FADC, diễn ra tại Colombo, Sri Lanka, từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12 năm 2016. Chủ đề của đại hội là Niềm vui của tin mừng và gia đình tại châu Á, trong ánh sáng của Thượng hội Đồng giám mục. Đại hội toàn thể lần thứ 10 đã được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 năm 2012 với chủ đề 40 năm FABC, đáp ứng những thách đố tại châu Á. Tin Baku, Azerbaijan. Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ Azerbaijan vui mừng được Đức Francisco viếng thăm. Một tuần trước cuộc viếng thăm Azerbaijan của Đức Thánh Cha, vào Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10, hàng chục tín hữu Công giáo đã tụ họp dâng thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhà thờ Công giáo duy nhất ở Azerbaijan, được xây dựng lại vào đầu thế kỷ 21 này, sau khi bị quân đội Xô Viết của chế độ độc tài Stalin phá hủy vào những năm 1930. Sau khi Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị thăm Baku vào năm 2002, Ngài đã tặng Cộng đoàn Công giáo địa phương mảnh đất đã được Tổng thống Heydar Aliyev tặng cho Ngài. Việc xây dựng nhà thờ được tài trợ bằng tiền nhuận bút từ các cuốn sách của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và từ cuộc bán đấu giá do Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức. Cộng đoàn Công giáo tại Azerbaijan rất nhỏ. Theo số liệu của Vatican, có khoảng 500 người, định cư ở các vùng thành thị và nông thôn. Vì vậy, các tín hữu Công giáo sẽ tập hợp ở Baku để đón Đức Thánh Cha và cử hành thánh lễ. Anh Gabriel de Souza, 32 tuổi, chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ vào hôm 25 tháng 9 vừa qua rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sự kiện lớn đối với người Công giáo ở Azerbaijan, và chúng tôi mong đợi tiếp đón Ngài, nhìn thấy Ngài tận mắt và dâng lễ Chúa Nhật với Ngài. Thật là một phúc lành. Anh nói thêm, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều và chúng tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng đến, Ngài sẽ đưa ra một sứ điệp vĩ đại về nhân loại và hòa bình. Bà Victoria Joseph, một giáo dân 56 tuổi, chia sẻ là bà chưa bao giờ được nhìn thấy một vị giáo hoàng. Chuyến viếng thăm của Đức Francisco khiến cho cộng đoàn Công giáo nhỏ bé ở Azerbaijan cảm thấy rất quan trọng. Nó là một vinh dự và đặc ân lớn lao cho các tín hữu Công giáo. Cha Vladimir Fekete, người đứng đầu miền giám quản tông tòa tại Azerbaijan, nhận định. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha rất quan trọng, không chỉ cho nước Azerbaijan, nhưng cho cả vùng Caucasus. Cha cho biết là Đức Thánh Cha nhắm đề cao sự đóng góp của các tín hữu Công giáo cho hòa bình, tự do tôn giáo và hòa hợp liên tôn. Cha nói, nhờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, đức tin Công giáo trong vùng này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nó cũng làm nổi bật vai trò toàn cầu của Vatican trong việc giải quyết các xung đột trong vùng và toàn cầu. Từ năm 1988, Azerbaijan và Armenia đã tranh chấp quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh, một vùng đất có phần lớn là người Armenia, nhưng lại nằm gọn trong Azerbaijan. Đức Thánh Cha Francisco đã thăm Armenia vào cuối tháng 6. Trên chuyến bay về Roma, Ngài nói là Ngài hy vọng cổ vũ hòa bình giữa hai quốc gia. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp các nữ tu chăm sóc các bệnh nhân. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các nữ tu dòng Mercy phục vụ trong các nhà thương trên thế giới, và cảm ơn các chị đã chăm sóc cho những người bệnh. Cộng đồng các nữ tu dòng Mercy được thành lập vào năm 1821 bởi Tôi Tớ Chúa Teresa Orsini Doria Pamphili Landi, sinh năm 1788 và qua đời năm 1829. Đức Thánh Cha nhận xét cay đắng rằng, trong thời đại của chúng ta, lúc này, lúc khác, nền văn hóa thế tục muốn loại bỏ tất cả các dấu chỉ tôn giáo khỏi các bệnh viện, bắt đầu từ sự hiện diện của các nữ tu. Khi điều này xảy ra, nó thường đi kèm với sự thiếu vắng tình nhân loại, làm gay gắt thêm những khổ đau của những ai đang chịu đau khổ. Vì thế, chị em đừng bao giờ mệt mỏi, là những bạn bè, những chị em gái và những bà mẹ cho các bệnh nhân. Khi chị em gần gũi với những người đau yếu, hãy giữ trong trái tim của chị em sự bình an và niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Trên giường bệnh luôn luôn có Chúa Giêsu nằm đó, hiện diện trong những người đau khổ. Và chính Ngài là đấng đang khẩn cầu sự giúp đỡ từ mỗi một người trong các chị em. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Thái tử Abu Dhabi. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Thái tử xứ Abu Dhabi, là ông Mohammed bin Zayed. Abu Dhabi là một trong 7 tiểu vương quốc hình thành nên các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Cuối buổi tiếp kiến, Thái tử đã tặng Đức Thánh Cha một tấm thảm Afghanistan, đến từ một xưởng dệt thảm Afghanistan, do con gái ông điều hành, trong một dự án từ thiện. Đáp lại, Đức Thánh Cha đã tặng cho Thái tử một huy chương miêu tả cây hòa bình, và giải thích với Thái tử rằng, hòa bình là ơn gọi của chúng ta. Một thuyết từ văn phòng của Thái tử Mohammed bin Zayed nói, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đánh giá cao các nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Francisco nhằm đối đầu với bạo lực và chủ nghĩa cực đoan. Sau cuộc họp với Đức Thánh Cha, Thái tử và đoàn tùy tùng đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Một thuyết khác từ văn phòng của Hoàng tử nói, trong cuộc gặp gỡ này, các vị đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương và về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Tin Vatican. Tình hình giáo hội công giáo tại Azerbaijan và Georgia. Vào thứ Sáu, 30 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ bắt đầu chuyến tông du 3 ngày đến Georgia và Azerbaijan. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã công bố các số liệu thống kê liên quan đến giáo hội công giáo tại hai quốc gia này. Thông tin cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 do Văn phòng Thống kê Trung ương của giáo hội cung cấp. Georgia có diện tích 69.700 cây số vuông, dân số là 4.506.000 người. Trong đó có 112.000 người công giáo, chỉ chiếm 2,5% dân số. Có một hạt giám quản tông tòa với 32 giáo xứ. Hiện nay có 2 giám mục, 28 linh mục, 39 tu sĩ, 45 giáo lý viên và 14 chủng sinh. Giáo hội có 3 trung tâm giáo dục công giáo, từ mầm non đến đại học. Về các trung tâm bác ái và xã hội thuộc giáo hội, hoặc do giáo sĩ hay tu sĩ điều hành, Georgia có 9 phòng khám, một nhà cho người già, bệnh nhân và người khuyết tật, một trại mồ côi, nhà trẻ, 2 trung tâm tư vấn gia đình và 2 tổ chức khác. Georgia có 84% người theo chính thống giáo và gần 10% là người Hồi giáo. Azerbaijan có diện tích 86.600 cây số vuông, dân số là 9.642 người, trong đó có 570 người công giáo, tức 0,01% dân số. Có một hạt phủ doãn tông tòa với một giáo xứ và một trung tâm mục vụ. Hiện nay có 7 linh mục, 10 tu sĩ và 4 giáo lý viên và 1 chủng sinh. Giáo hội tại đây có một trung tâm giáo dục công giáo cấp trung học. Về trung tâm bác ái và xã hội thuộc giáo hội, hoặc do giáo sĩ hay tu sĩ điều hành, Azerbaijan có một nhà cho người già, bệnh nhân và người khuyết tật. Đa số người Azerbaijan theo Hồi giáo, chủ yếu thuộc hệ phái Shia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ dành cho các giáo lý viên trên khắp thế giới trong ngày năm thánh dành cho các giáo lý viên. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng trong thánh lễ nói trên của Đức Thánh Cha với bản dịch Việt ngữ của Minh Đức. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Tông Đồ Phaolô nói với Timôthêô, nhưng cũng là nói với chúng ta mấy lời khuyên Ngài luôn ấp ủ trong tim. Một trong những lời khuyên ấy là, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyển, không có gì đáng trách. Đơn giản là Ngài nói về một điều răn. Có lẽ Ngài muốn chúng ta chăm chú vào điều cốt yếu của đức tin. Thật vậy, Thánh Phaolô không khuyên nhủ nhiều điểm hay nhiều khía cạnh, nhưng Ngài nhấn mạnh đến trung tâm của đức tin. Mọi thứ đều xoay quanh trung tâm này là con tim đang đập và đem lại sự sống cho mọi sự. Đó chính là lời loan báo phục sinh, lời loan báo đầu tiên. Chúa Giê-xu đã sống lại. Chúa Giê-xu yêu thương bạn. Ngài đã hiến mạng sống mình cho bạn. Đã sống lại và đang sống. Ngài hiện diện bên bạn và chờ đợi bạn mỗi ngày. Chúng ta không bao giờ được quên điều ấy. Trong ngày năm thánh của giáo lý viên này, điều đòi hỏi chúng ta là không được mệt mỏi với việc đặt lời loan báo chính yếu của đức tin lên hàng đầu. Chúa đã sống lại. Không có nội dung nào quan trọng hơn, không có gì chắc chắn hơn và hiện thực hơn. Toàn bộ nội dung đức tin sẽ trở nên tươi đẹp nếu được gắn kết với trung tâm này, nếu đi ngang qua lời loan báo phục sinh. Trái lại, nếu cô lập, nó sẽ mất đi ý nghĩa và sức mạnh. Chúng ta luôn được kêu gọi sống và loan báo sự mới mẻ về tình yêu của Chúa. Chúa Giê-xu yêu thương bạn như bạn đang là. Hãy dành chỗ cho Ngài, dù đời bạn nhiều thất vọng và đau thương, hãy cứ để cho Ngài được yêu thương bạn. Ngài sẽ không làm bạn thất vọng. Lời Thánh Phaolô nói cũng làm chúng ta nhớ đến điều răn mới của Chúa Giê-xu. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi yêu thương mà chúng ta loan báo Thiên Chúa tình yêu. Không tìm cách thuyết phục, không bao giờ áp đặt chân lý, cũng không cứng nhắc trong những bổn phận tôn giáo hay luân lý. Thiên Chúa được rao giảng bằng cách gặp gỡ những con người, bằng cách lưu tâm đến lịch sử và đường lối của họ. Vì Chúa không phải là một ý tưởng, nhưng là một người đang sống. Thông điệp của Ngài được đón nhận qua chứng từ đơn giản và chân thật, qua sự lắng nghe và đón nhận, qua niềm vui chiếu tỏa. Người ta không nói hay được về Chúa Giê-xu khi người ta đang buồn. Người ta cũng không truyền tải được vẻ đẹp của Thiên Chúa chỉ bằng lời rao giảng hoa mỹ. Thiên Chúa của hy vọng được rao giảng bằng cách sống tin mừng bác ái, cũng không sợ phải làm chứng bằng những hình thức rao giảng mới. Bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta hiểu yêu thương nghĩa là gì, và nhất là để tránh một số nguy cơ. Trong dụ ngôn, có một người đàn ông giàu có đã không để ý đến Lazaro, một người nghèo ở trước cổng nhà ông. Người giàu có này trên thực tế chẳng làm hại ai, chúng ta không nói rằng ông là người xấu. Nhưng ông ta có một khuyết tật còn lớn hơn khuyết tật của Lazaro là người mụn nhọt đầy mình. Ông nhà giàu này mắc chứng mù rất nặng, bởi vì ông không nhìn xa hơn được thế giới của ông, một thế giới yến tiệc linh đình và lụa là gấm vóc. Ông không nhìn thấy phía sau cánh cổng ngôi nhà của ông, nơi Lazaro đang nằm đó, bởi vì những gì xảy ra bên ngoài không làm ông quan tâm. Ông không nhìn thấy bằng mắt, vì không cảm nhận được bằng con tim. tinh thần thế gian làm tê liệt linh hồn đã đi vào trái tim ông. Tinh thần thế gian giống như một lỗ đen, nuốt chửng điều thiện, dập tắt tình yêu vì nó thu tóm mọi sự về cho cái tôi. Lúc ấy, người ta không còn thấy gì hơn những cái vỏ bên ngoài và không còn quan tâm đến người khác, vì người ta trở nên vô cảm với mọi sự. Thông thường, người bị mù như thế bắt đầu bị lé. Anh ta cung kính những người nổi tiếng, người có địa vị cao, được ngưỡng mộ trên thế giới, và quay mặt đi với nhiều Lazaro của ngày hôm nay, những người nghèo và những người đau khổ, những người được Chúa yêu quý. Nhưng Chúa nhìn đến người bị khinh chê và bị gạt ra ngoài thế giới. Lazaro là nhân vật duy nhất trong tất cả các dụ ngôn của Chúa Giêsu có một tên gọi. Tên của ông có nghĩa là Thiên Chúa cứu giúp. Thiên Chúa không quên ông, Ngài sẽ đón nhận ông vào bàn tiệc vương quốc của Ngài cùng với Abraham trong sự hiệp thông tràn đầy yêu thương. Trái lại, ông nhà giàu trong dụ ngôn, tên gọi cũng chẳng có. Cuộc sống của ông bị quên lãng, vì ai sống cho mình thì không làm nên lịch sử. Và một người Kitô hữu phải làm nên lịch sử. Người ấy phải ra khỏi chính mình để làm nên lịch sử. Còn người sống cho mình sẽ không làm nên lịch sử. Hơn bao giờ hết, thói vô cảm ngày nay đang khoét rộng những vực sâu không thể vượt qua. Và hiện nay, chúng ta đang mắc phải căn bệnh này của sự thờ ơ, ích kỷ của thói thế gian. Có một chi tiết trong dụ ngôn, một sự tương phản. Cuộc sống xa hoa của con người không tên tuổi này được mô tả là phô trương, mọi thứ kể về ông ta đều là nhu cầu và quyền lợi. Cả đến lúc chết, ông cũng đòi được giúp đỡ và muốn có quyền lợi. Trái lại, sự nghèo khổ của Lazaro diễn tả một phẩm cách lớn lao, không phàn nàn trách móc, không buông lời miệt thị. Đó là một bài học quý báu. Như những người tôi tớ của lời Chúa, chúng ta được kêu gọi đừng phô trương vẻ bề ngoài và đừng tìm kiếm vinh quang. Chúng ta cũng đừng buồn bã than trách. Chúng ta đừng làm những kẻ nói gở, thích moi móc những hiểm nguy hay lệch lạc. Chúng ta đừng làm những kẻ náu mình trong môi trường của riêng mình, rồi buông lời phê phán cay nghiệt với xã hội, với giáo hội, với mọi sự và mọi người, làm cho thế giới ô nhiễm bằng những điều tiêu cực. Ai gần gũi với lời Chúa thì không biết đến hoài nghi than vãn. Ai loan báo niềm hy vọng của Chúa Giêsu là người mang niềm vui và là người có tầm nhìn xa, người ấy có những chân trời chứ không phải là bức tường nhốt kín mình lại. Người ấy nhìn thấy xa vì nhìn xa hơn nỗi đau và các vấn đề. Đồng thời, người ấy cũng nhìn rõ những gì ở gần vì biết chú ý tới người bên cạnh và nhu cầu của họ. Hôm nay, Chúa đòi hỏi chúng ta, đứng trước biết bao Lazaro mà chúng ta gặp, chúng ta được kêu gọi quan tâm, tìm ra những con đường để gặp gỡ và giúp đỡ, mà không phải cứ đùn đẩy cho người khác rồi nói, ngày mai tôi sẽ giúp bạn, hôm nay tôi không có thời gian, tôi sẽ giúp bạn vào ngày mai nhé. Đó là một tội. Thời gian cho đi để giúp đỡ người khác là thời gian cho Chúa Giêsu, là tình yêu vẫn tồn tại. Đó là kho tàng của chúng ta ở trên trời mà chúng ta sắm cho mình ở trên trái đất này. Để kết luận, các giáo lý viên và anh chị em thân mến, xin Chúa ban cho chúng ta được ơn đổi mới mỗi ngày nhờ niềm vui của lời loan báo đầu tiên. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Chúa Giêsu yêu thương từng người chúng ta. Xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để sống và loan báo lệnh truyền yêu thương này, bằng cách vượt qua chứng mù lòa, chỉ thấy vẻ bề ngoài và vượt qua nỗi buồn của thế gian. Xin Ngài cho chúng ta biết nhạy cảm với người nghèo, họ không phải là phần phụ lục của tin mừng, mà là trang chính luôn mở ra trước mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro nhân ngày năm thánh dành cho các giáo lý viên trên khắp thế giới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, lời Chúa có nghĩa là gì? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là chân lý là gì? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Hằng năm, trong buổi cử hành phụng vụ vào thứ sáu tuần thánh, chúng ta nghe đọc phúc âm theo Thánh Gioan, thuật lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Trong cuộc thẩm vấn Chúa Giêsu, Tổng trấn Phi-la-tô đặt ra câu hỏi: chân lý là gì? Nhưng Chúa Giêsu không đáp. Tại sao Chúa Giêsu lại làm thinh trước một câu hỏi quan trọng như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, tôi không rõ ông Phi-la-tô đã đặt câu hỏi cho Chúa Giê-xu bằng tiếng Hy Lạp hay bằng tiếng Do Thái. Nhưng mà giả như câu hỏi được đặt bằng tiếng Việt, thì ta có thể hình dung hai giọng điệu khác nhau, với những chủ ý khác nhau. Trước tiên, chúng ta có thể tưởng tượng giọng điệu của một người rất thành thực, muốn đi tìm chân lý. Vì thế nên mới hỏi: thưa Ngài, xin vui lòng giải thích cho tôi rõ thế nào là chân lý. Tìm đâu ra chân lý? Trong trường hợp này, thật là tiếc vì câu hỏi đó không được giải đáp. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hình dung một giọng điệu mỉa mai, hoàn toàn ngờ vực mỗi khi nghe nói chân lý. Chân lý là cái quái gì? Thời buổi này mà còn làm nhảm chân với lý. Thế rồi ông ta lắc đầu, quay sang chuyện khác, không để cho người kia kịp mở miệng. Dù cho ý định và giọng điệu của Phi-la-tô thế nào đi nữa, trên thực tế, thì Chúa Giê-xu không có trả lời. Chúng ta nên lưu ý là, trong bốn thánh sử, chỉ có Thánh Gioan thuật lại cuộc đối chất về chân lý giữa Phi-la-tô và Chúa Giê-xu. May thay, các nhà chú giải kinh thánh đã nêu bật rằng, trong toàn thể Tân Ước, không có tác giả nào nói nhiều về chân lý như là Thánh Gioan. Do đó, độc giả không nên thất vọng khi thấy Chúa Giêsu không trả lời cho câu hỏi của Phi-la-tô. Chỉ cần bình tĩnh đọc lại phúc âm của Gioan ngay từ chương đầu, thì sẽ tìm thấy câu giải đáp. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi chân lý là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Duy nhất đời con là cùng đỉnh con hằng vươn tới, là lẽ sống muôn đời, câu ca tình ái tuyệt vời. Chỉ một Thiên Chúa con hằng thao thức khôn nguôi. Thank you. một Thiên Chúa mà thôi. Con xin dâng trái tim này, tâm tư mong ước vơi đầy, chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Con xin dâng hết cuộc đời, bao nhiêu ơn nghĩa cao vời, chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Chúa là sản nghiệp kho báu của con, là ngọc quý con hằng tìm kiếm, là chân lý vinh hằng, hương hoa hạnh phúc thiên đàng. Chỉ một Thiên Chúa muôn đời nhạc khúc hân hoan. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Con xin dâng trái tim này, dâng từ mong ước vơi đầy. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Con xin dâng hết cuộc đời, bao nhiêu ơn nghĩa cao vời, chỉ một Thiên Chúa mà thôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hồn nhân là trường dạy tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hàng tỷ con người trên mặt đất. Nhưng khi kết hôn, chúng ta chỉ có thể chọn một người làm người phối ngẫu mà thôi. Nói đến chọn lựa là nói đến hy sinh. Hôn phối do đó có thể là cơ hội để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể nhận được tất cả mọi tình yêu và ước muốn từ muôn người khác. Trái tim của chúng ta quá nhỏ bé để có thể ôm trọn tất cả mọi mối tình. Điều này có thể làm cho chúng ta thất vọng. Và từ chỗ thất vọng, nhiều người có thể dấn thân vào các cuộc phiêu lưu tình cảm hay thay vợ đổi chồng như thay quần áo. Thay vì chấp nhận tính giới hạn và bất toàn của thân phận con người trong tình yêu vợ chồng, nhiều người lại đi tìm kiếm sự thành toàn của mình trong những quan hệ mới. Họ nghĩ phải luôn luôn tìm kiếm cho đến khi nào gặp được đúng người. Nhưng vì con người ấy không bao giờ đến, cho nên họ lại đi tìm con người mới. Kitô giáo không khuyến khích chúng ta đi tìm con người mới, mà mời gọi chúng ta phải trở thành con người mới. Chính qua cuộc sống hôn nhân mà nhu cầu về Thiên Chúa phải nảy nở trong tâm hồn con người. Thật vậy, chính vì hôn nhân không thể thỏa mãn mọi nhu cầu và khát vọng, mà con người mới nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn những nhu cầu đích thực của con người. Như vậy, cuộc sống hôn nhân với những độc điệu chán chường và vô số phiền toái của nó phải là kim chỉ nam hướng con người về với Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể lấp đầy mọi trống vắng trong trái tim con người. Thánh Augustino đã diễn tả một cách chính xác điều đó khi Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con chỉ được nghỉ an khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Thật thế, con người chỉ có thể tìm được bình an đích thực trong Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng, sau khi tạo dựng Adam và Eva, Thiên Chúa tuyên bố, con người ở một mình không tốt. Rõ ràng là Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với nhu cầu được vui hưởng mối quan hệ với người khác. Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc khi được kết hiệp với người khác trong yêu thương. Tuy nhiên, con người chỉ được hạnh phúc thực sự khi Thiên Chúa ở trong tâm hồn họ mà thôi. Mối quan hệ giữa người với người như vậy chỉ có thể phong phú khi được đặt vào quan hệ với Thiên Chúa. Như thế, tình nghĩa vợ chồng chỉ nên trọn vẹn khi nào họ biết đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống của họ. Trong cuộc sống lứa đôi, người ta không thể tránh được những thiếu sót. Do đó, thay vì trách cứ người phối ngẫu của mình, người ta phải tự trách mình vì không biết xây dựng mối quan hệ mật thiết với Chúa. Sự kiện những người sống thánh hiến có thể tìm thấy thành toàn và hạnh phúc nhờ sống kết hợp với Chúa, chứng tỏ rằng, ngay cả khi không vui hưởng đời sống vợ chồng, con người vẫn có thể sống hạnh phúc. Điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi đời sống vợ chồng có trải qua khó khăn thử thách, con người vẫn có thể tìm được sự thành toàn và hưởng nếm niềm vui thiêng liêng. Chính khi gặp khó khăn và thử thách trong đời sống hôn nhân mà vợ chồng phải thốt lên với Chúa. Lạy Chúa, chính vì gặp khó khăn và thử thách mà chúng con mới thấy cần có Chúa. Tất cả những ai luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa và muốn sống kết hiệp với Ngài đều nhận thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ trong đời sống vợ chồng tùy thuộc vào mối quan hệ của họ với Chúa. Khi họ lạnh nhạt với Chúa, họ cũng sẽ lạnh nhạt với người phối ngẫu của mình. Trái lại, khi họ sống kết hiệp với Chúa, họ cũng sẽ cảm thấy cần phải mặn nồng với người phối ngẫu của mình. Kinh Thánh dạy rằng, cả người nam lẫn người nữ đều được tạo thành theo hình ảnh của Chúa. Chân lý này nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Chúa, bởi vì nó cho chúng ta hiểu rằng người phối ngẫu của chúng ta giúp chúng ta hoàn tất một bức chân dung đầy đủ hơn về Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa được phản ánh qua người chồng. Sự dịu dàng của người vợ thì trái lại giúp chồng mình hiểu được sự cảm thông và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Người vợ và người chồng có thể có hai tính khí không những khác nhau, mà có khi còn tương phản nhau. Nhưng họ có thể thay đổi và bổ túc cho nhau một cách tích cực, nếu họ xem nhau như hình ảnh của Thiên Chúa. Sự kết hiệp với Thiên Chúa có thể giúp họ vượt qua được những xung khắc. Một trong những vấn đề lớn nhất trong cuộc sống vợ chồng của người tín hữu Kitô là họ dễ quên. Thiên Chúa mời gọi họ hành động dựa trên một số ưu tiên, nhưng họ lại quên đi những ưu tiên ấy và chỉ muốn hành động theo đường lối riêng của mình. Thiên Chúa luôn ở với họ, nhưng họ lại quên sự hiện diện của Ngài. Và chính vì không màng đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, mà người ta mới có thể đối xử tệ bạc đối với người phối ngẫu hay con cái mình. Những cặp vợ chồng luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong họ thường là những người biết sống thật và tích cực trong gia đình của họ. qua người phối ngẫu. Thiên Chúa trở thành hiện thực trong hình dáng của một con người. Vợ chồng có thể giúp nhau ý thức về sự hiện diện của Chúa bằng cách khuyến khích nhau lớn lên trong sự thánh thiện. Ý thức và tìm kiếm sự hiện diện của Chúa là điều cơ bản trong con đường nên thánh của vợ chồng. Mỗi khi nhìn vào người phối ngẫu của mình, chúng ta được nhắc nhớ về sự hiện diện và hình ảnh của Chúa. Và trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ ao ước được nên thánh hơn. Giúp nhau nên thánh trong đời sống vợ chồng chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là muốn che đậy những lỗi lầm của mình hơn là cố gắng đối đầu để biến đổi chúng. Mỗi ngày chúng ta được đặt trước một chọn lựa. Hoặc là cố gắng che đậy những lỗi lầm của mình và tạo ra một bộ mặt giả tạo. Hoặc là sám hối và cộng tác với Chúa để trở nên thánh thiện hơn. Sống bên cạnh một người phối ngẫu được tạo thành theo hình ảnh của Chúa mời gọi chúng ta phải thành tâm lớn lên trong sự thánh thiện. Đó là một cố gắng liên lỉ, nhờ đó chúng ta luôn trở nên con người mới để mang lại hạnh phúc cho người phối ngẫu và đồng thời cũng hưởng nếm được hạnh phúc đích thực trong đời sống vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giọt đắng Ngài uống thay con rồi, dòng huyết Ngài tuôn rơi trên đồi, nơi gô tha ngày đó Giê-xu mang thập giá chịu hình vì tôi với anh. Tình Chúa thật cao sâu tuyệt vời, tình Chúa còn mãi đến muôn đời. Nhân gian sao thờ ơ, không tin còn thường đế, đành lòng đêm đóng đinh con chờ. Giê-xu yêu tội nhân hy sinh trên thập giá, nhục hình cay đắng Chúa vui mừng. Cha ơi bao lìa xa đau thương con nhận lấy, một mình chịu chết thay con.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: con người thời đại này thích nghe những chứng nhân hơn là những nhà giảng thuyết. Và nếu họ có nghe những nhà giảng thuyết, thì bởi vì chính những nhà giảng thuyết cũng là những chứng nhân. Cuộc đời chân phước Marco Merden là cuộc đời của một nhà giảng thuyết đã giảng bằng một đời sống chứng tá. Tiểu sử của Ngài chỉ có ít dòng ngắn ngủi, không có ngày tháng năm sinh, chỉ biết Ngài sinh tại Mơ Đen vào đầu thế kỷ 15. Lúc còn trẻ, Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Khi vào dòng, Ngài là một tu sĩ đức độ và là một tông đồ nhiệt thành rao giảng lời Chúa. Ngài say mê cầu nguyện, siêng năng suy gẫm các mầu nhiệm trong đạo, trung thành giữ các lời khấn và kỷ luật dòng, đánh tội phạt xác và tô điểm tâm hồn bằng các nhân đức. Ngài miệt mài nghiên cứu thánh khoa và đi giảng dạy khắp nơi. Tiếng tăm về sự thánh thiện và thông thái đem lại cho Ngài một uy tín, sức mạnh siêu nhiên của tài hùng biện và gương sáng về đời sống thanh thoát đã đem lại một sức thuyết phục mạnh mẽ trong lời giảng của Ngài. Quả đúng như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, chính bằng cách xử thế, bằng đời sống mà giáo hội sẽ rao giảng tin mừng cho thế giới, nghĩa là bằng chứng tá đời sống trung thành với Đức Kitô, sống nghèo khó và từ bỏ, sống không lệ thuộc vào các quyền lực thế gian. Tắt một lời, chính bằng đời sống thánh thiện mà giáo hội rao giảng tin mừng. Chiêm ngắm chân phước Marco Merden khi ta đang sống giữa sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng, ta có trăn trở để sẵn sàng âm thầm dấn thân thay cho ước mong nổi tiếng được mọi người biết đến, tán dương và ca ngợi hay không? Cũng vậy, với những việc làm nhỏ bé tầm thường, ít người chọn lựa và quan tâm, thì đâu là niềm vui, niềm hạnh phúc của người phục vụ? Nhà thơ Tagore trong tập thơ Mảnh Trăng Non đã kể lại một câu chuyện. Một buổi mai bước trên đường sỏi đá, tôi kêu, có ai mướn tôi không? Nhà vua tới, ngài cầm tay tôi và bảo, ta sẽ mướn ngươi bằng quyền tước. Nhưng quyền tước của ngài chẳng ra gì, và ngài gióng xe đi. Chưa nóng nực, tôi lang thang trên con đường khúc khuỷu, một ông lão ôm gói vàng bước ra và bảo, ta sẽ mướn ngươi bằng tiền. Ông nhắc từng đồng, nhưng tôi ngoảnh đi. Chiều về, vườn đầy hoa, người thiếu nữ xinh xắn bước ra và nói, em sẽ mướn anh với nụ cười. Nụ cười của nàng nhạt nhòa trong nước mắt, và nàng lủi thủi bước đi. Ánh dương lấp lánh trên cát, em bé ngồi chơi vỏ sò, nó cất tiếng, tôi mướn ông chẳng với chút gì. Từ lần mặc cả giữa trò chơi trẻ nhỏ đó, tôi thành một người tự do. Quyền chức, tiền bạc, sắc danh không phải là điểm nhắm của một đời loan báo tin mừng. Trung thành chu toàn bổn phận nhỏ bé hàng ngày, sống đời sống chính tá, đó có lẽ là lời rao giảng thiết thực nhất. Nếu có lần nào đó bạn và tôi ước mong được nhắc tên và được ghi công đức, chúng ta hãy chiêm ngắm sự khiêm nhường qua những dòng tiểu sử của chân phước Marco Merden, mà không rơi vào chiếc bẫy của hư danh, địa vị và quyền lợi. Hãy sống chứng tá giữa đời và luôn ghi nhớ, cuộc sống là phúc lành cao nhất có thể có được. Chúng ta thường hay bỏ quên niềm vui của cuộc đời này, mong đợi rằng một ngày nào đó, một nơi nào đó, chúng ta có thể đạt được một phúc lành vĩ đại hơn. Nhưng không thể có một phúc lành nào tốt hơn cái phúc lành này ở đây trong đời sống hàng ngày của bạn. Lạy Chúa, như chân phước Marco Merden, con mong muốn được trở nên nhân chứng sống động để làm chứng và giới thiệu Chúa cho mọi người. Xin đừng để con trở thành người phản chứng, khiến hình ảnh của Chúa bị lung mờ. Và lạy Chúa, giữa những việc nhỏ bé và những việc lớn lao, nhiều khi chúng con ưa thích những việc đem lại tiếng vang hơn là những việc bổn phận thường ngày không ai biết tới. Nếu như con đã chọn những lớn lao cao trọng, xin giúp con thi hành trong bác ái khiêm nhu, để cho nhân đức luôn trội vượt. chớ gì con không phân biệt, xem thường hay coi trọng bất cứ công việc nào. Nhưng con sẽ làm tất cả vì tin có Chúa ở bên con. Amen.
Giọt đắng Ngài uống thay con rồi, dòng huyết Ngài tuôn rơi trên đồi, nơi gô tha ngày đó Giêsu mang thập giá chiêu hay vì tôi với anh. Tình Chúa thật cao sâu tuyệt vời, tình Chúa còn mãi đến muôn đời. Nhân gian sao thờ ơ, không tin con thường thế, đành lòng đem đóng đinh con chờ. Giêsu yêu tội nhân, hy sinh trên thập giá, nhục hình cay đắng Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.